Câu hỏi kế tiếp đó là thường thường khi tiếp viên bên ngoài đó thì con không biết mức độ nào á thì nó trở thành chướng ngại pháp, mức độ nào mình chưa. Hay giờ đó là mình đi đến nơi lạ và hoặc là tiếp xúc một cảnh nào mới đó, thường thường mình phải đưa mắt nhìn xa ra đó, coi là trước mắt mình á là nó là cái gì. Ví dụ bây giờ con sẽ về che những chi tiết từ từ mà con nhìn thấy đó, thì thầy cho con biết là cái nào là chứa ngại pháp, cái nào là chưa phải. Ví dụ như khi con bước ra cửa ngoài kia đó, thì con nhìn thấy một bánh ruộng trước mặt, rồi con nhìn thấy một cái hàng cây, rồi nhìn thấy một người đang đi, rồi con để ý coi người đó là đàn ông hay đàn bà, người đó đang làm cái gì. Thì chẳng hạn những cái chi tiết như vậy đó, thì mức độ nào thì gọi là chướng ngại pháp, còn mức độ nào chưa phải là chướng ngại pháp.
Tất cả những cái tâm mà nó phóng ra như vậy á thì nó khởi sự là chướng ngại pháp, tức là nó vi tế chướng ngại pháp rồi đó. Nghĩa là khi mà nó tiếp nhận những cái hình ảnh như vậy đó, nó quan sát thấy những hình ảnh như vậy, nghĩa là bây giờ tâm mình nó chưa có chướng gì hết, nhưng mà các pháp nó sẽ làm chướng cho mình, đó là nó khởi sự bắt đầu nữa. Nó gặp chướng ngại pháp, bởi vì tất cả các pháp đó nó sẽ làm chướng cho mình, nó làm cho cái tâm mình nó không có kiểm soát lại chính nó, mà nó bị các pháp đang lôi. Giống như bây giờ, ví dụ như con nhìn cái cây kia, thì cái cây kia nó đang lôi tâm con ra ngoài đó rồi. Thì đó là chướng ngại pháp cho tâm con, nó làm cho mắt con mất con. Con nó đang bị mất mình. Cái vật đó nó lôi cái tâm con, vì vậy mình là con đang bị mất con rồi. Còn bây giờ con đang biết con là vô thì con đã biết con như vậy, thì đó là con làm chủ lấy con rồi. Còn bây giờ nó khi mà cái mắt con nhìn thấy cái cây kia, cái cây kia, cái lớp cây nó vậy, có cái rễ cây vậy, có cái ngón cây như thế này, con thấy từng chi tiết của cây, thì cái tâm con nó bị lôi cuốn ra ngoài cái lớp cây này. Lúc bây giờ con mất con. Rồi một lúc nữa thì cái cây đó nó khởi lên trong ý của con là phải bây giờ cái cây này phải làm học Phật như thế này thế khác. Vì từ ngày mai thì mình đi kia một cái người tượng, một cái người mà họ đi khắp, họ đến đây để họ đẻo được cái làm cái tượng này để làm cây cái đen như thế này thế khác. Bắt đầu đó con mới đi kia, ông thợ đến làm. Làm rồi thì con phải tính toán cái này kia nọ. Bây giờ ông thợ làm không giữ con thì con phải buộc ông phải làm cái này, cái này, cái này. Đó là những cái chướng ngại pháp tới con rồi. Đó là những chướng ngại pháp thôi. Từ nó lôi mình nó ra cái chướng ngại pháp tế. Thế để cho bắt đầu nó khởi sự từ con thấy thiện chứ không phải ác đâu. Cái đầu đó, nhưng mà sau đó nó là chướng ngại, nó trở thành ác. Cho nên mọi vật nó sẽ là chướng ngại pháp trong tâm của mình hết. Cho nên khi một người tu rất sợ, cho nên người ta khi mà chết chim vô người ta tu trong 7 ngày để người ta hoàn thành được. Sau khi hoàn thành được thì mắt người ta nhìn cây cỏ người ta cũng thấy hết, nhưng mà tâm chủ được. Còn mình nhìn cây cỏ bây giờ mình thấy nó coi chừng nó lâu mình đi vào chướng ngại pháp thật sự. Nó con lưu ý các thằng đó. Cho nên mà ví dụ bây giờ mình tu thì mình khi mà mình chưa tu thì mình phải sống đạo đức, mình phải sống cái đức hạnh của một con người của mình, để khi các chướng ngại pháp các pháp nó xâm chiếm vô nó lôi mình ra đó, thì lúc bây giờ mình hoàn toàn mình còn có cái trí tuệ của đạo đức thôi, để mình đưa vào với những cái chướng ngại pháp nó đến, nó thì nhờ cái đạo đức đó mà nó quá giải làm cho tâm cái cuộc sống mình được an ổn. Chứ nếu mình không có đạo đức thì coi như là ai cũng khổ, không có người nào mà thoát khổ hết. Nó lâu riết mà mình dính vô bị khổ tùm lum hết. Nó không nhiều thì cũng ít, nó cũng phiền não nhỏ, nó cũng phiền não lớn, nó cũng lùm tùm lum hết cái này. Rồi nó bắt mình cũng phải lo toán tính nghĩ cái này cái kia được. Ví dụ bây giờ nó mình thấy cái ông nông dân đó, ông cởi cái xe ông đi vậy, ai chạy mà hư quá, cởi cái gì này cái nào cũng chọn cái thương đó. Phải không? Mình nghĩ vậy chứ. Thì thật ra mình nghĩ lo cho người ta, thì cái lo đó nó cũng làm cho mình đặt tâm. Chứ chưa phải là mình đâu, người ta đó. Mà nó cũng làm cho mình đặt tâm rồi. Cho nên vì vậy mà khi tu thì trước khi là mình biết phải giải thoát cho mình được, để mình sau khi đó mình nhìn. Bây giờ mình thấy ông cởi như vậy đó là quy hiểm cho ông rồi. Cho nên mình phải tìm cách nào mà ngăn chặn ông để giúp ông ta ở trong cái điều đó thôi. Để ông ta ở trong cái điều đó thì như vậy nó chứng đáng. Còn bây giờ mình tu chưa xong mà mình ra lấy quế chứng đáng mình á. Cũng được. Nói họ có nghe mình đâu. Cho nên nó không. Trong cái thời gian tu, hãy tu là thật tu. Đừng để tâm phóng bài bạ, nghe không? Mà nó phóng bài bạ thì lâu như vô. Tu này không vô. Mày đã tu chứ đâu phải mày đang ở ngoài đời. Sao mà mày tính toán chuyện này chứ được. Bây giờ này về tu đó. Cho nên tại sao Đức Phật lại bảo chúng ta đó, mỗi tháng chúng ta phải ít ra, chúng ta phải có một ngày họ bắt bắt ra. Là một ngày mình sống cho mình, đừng có để tâm mình trở nên như vậy. đó, rồi mình cứ tập dần vậy, vì năm tháng vậy nó quân thành thế, nó thấm cho mình, rõ đầu mình cũng thích thú thấm như vậy. Mà sau khi mình thích thú thấm như vậy rồi, thì bắt đầu đó mình vô cái nơi nào đó, mà vô cái chùa nào mà chi phó mình hướng dẫn mình thấp đúng vậy đó, thì bắt đầu mình vô đó mình chứng nhận, nằm ở đó tập mình thấm, một chuyện trên cái nội tâm, lúc bây giờ đó mình nhận được. À, cho nên từ cái tổ ở Thọ Bát Quan Trai nó dẫn cho mình đi đến cái chỗ mà thành tựu được viên mãn thì cái đại vậy mà mình phải tập như vậy. Mà trong cái ngày đó con thấy 24 tiếng hồ dễ lắm, không có khó gì. Cũng như bây giờ con ở bên đó mà con về bên đây có thời gian dài vậy, con chưa có quen thì con thấy nó dài quá, về nó thấy nó mệt mỏi. Chứ mà ở ngoài đời con vô trong chùa con tu một bữa con thấy nó khỏe lắm, vì qua này cái đậm hát vô này nó an tịnh, thì do đó mình cứ cố gắng mình có cái hát mình giữ cái tâm mình đó, không cho nó không bị ảnh hết, thích thú lắm. Không cho một hát có một ngày thì đi thực tập thấy bữa giờ mình cũng thấy thích rồi, thì do đó mình lần lần tăng lên hai ngày ba ngày từng ngày, thì sau đó mình thấy mình làm được rồi tốt rồi, mình tập thì làm tu luôn. Mình tu luôn không có nghĩa là mình tạo tóc, mình kiếm tóc, mình làm được chùa đâu. Mình tu luôn để cho mình thực hiện được công việc giải thoát này. Xong rồi, mình mới quan sát mình thấy có duyên để mà làm vị sư, để mà độ mọi người thì mình sẽ đi xuất gia. Còn mình không thấy có duyên thì mình trở về hai gia đình mình độ dòng họ luôn hết. Từ đó mình đủ khả năng mình tiếp tục.
Ví dụ như con bắt đầu con dần ra ngoài này đó thì nó là bắt đầu đó là con có sự phóng tâm như thế rồi đó, học gì thì sẽ phóng tâm thế. Nếu mà muốn ngăn cản cái chuyện đó thì làm sao để mình phát hướng phóng tâm hay là để mà ngăn cái chuyện mà nó phóng tâm như thế như vậy thì con phải làm sao?
Con dùng phát hướng tâm. Ví dụ như bây giờ con ngồi chơi nè, mà nó ngó ra nó thấy cây đỏ là con hướng tâm con nhắc nó, cái tâm thì cho nó thở đi. Có phóng dần ra ngoài thì bắt đầu nó quay vô đẹp được giống như con ngồi tu vậy mà nó dễ hơn. Còn bây giờ con ngồi tu thì bắt đầu con phải nói xuống con nó qua nó lại cho nên cái tâm nó không nghe cái cửa con mắt con mà nó không nghe nên nó dễ hơn. Còn bây giờ con ngồi chơi là nó dễ phóng ra lắm, bởi vì con ngồi chơi con không biết hết nhưng mà khi mà nó phóng ra là lâu nó vô phóng ra thì biết vô. Con có pháp tu rồi con không có sợ nó, vì vậy mà cái pháp hướng là luôn luôn tác ý để mình nhắc lâu nó vô. Cho nên mình phòng hộ là bằng cái pháp hướng. Người ta có pháp rồi là không có sợ. Mình ví dụ như ngồi đây mà nó không cần mình, nó cũng thấy cây cỏ vậy mà nó luôn luôn nó biết hơi thở là biết là nó thấy chứ nó không có lưu ý ở bên ngoài. Bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi đây đi, ví dụ con nhìn ra ngoài mà con bảo cái tâm biết hơi thở này thì con biết hơi thở là rõ ràng là nó không có lưu ý ngoài con. Mà thấy nó lưu ý ngoài là tức là nó chạy ra ngoài rồi, thấy nó mất cái hơi thở của nó đây là nó chạy ra ngoài rồi. Con cứ thấy như vậy, bây giờ con ngồi chơi vậy mà nó không có thấy cái trạng thái thanh thản của nó trong cái hơi thở của nó vậy thì nó ở ngoài. Mà khi nó ra ngoài thì rõ ràng nó đang nhìn cây cỏ nó vui chơi rồi đó. Nó không có phiền não, nó có chướng ngại, nhưng mà nó bị lâu mà lâu trước cái bắt đầu nó có chướng ngại. Thế nào rồi những cái cấp pháp đó nó cũng sẽ lâu đi cái chỗ chướng ngại, nó lâu thêm rồi, nó lâu thêm bắt đầu con thấy cái đó để ra thôi, tức là nó lâu con đi ra rồi. Con thấy nó lâu lần mình đi ra chứ nó không phải để cho mình ngồi, bởi vì bây giờ đâu phải là giờ mình tu đâu. Cũng như bây giờ con thấy, ví dụ như thấy thầy chú tí nào kia ngồi nói thấy thầy đó, bắt đầu nó lâu ra thấy thầy rồi đó, nó lâu ra rồi. Thầy thấy đây ông này cút cái gì kỳ cục để ra coi đây, để bắt đầu nó lâu ra cút. Con thấy nó cứ lâu dần mình ra, rồi ra đó nó bắt đầu cái nó lâu mình ra, thấy người ta làm rồi cái bắt đầu nó chuyện. Nó con thấy nghĩ thầy bị cái trường hợp đó mà nó lâu ra đó, rồi nói chuyện tức là nó lâu ra tới khổ. Nó lâu cái chân mình đi ra tới rồi. Mình tới đó là thôi, không chịu dừng lại. Cái lại nó mở miệng nói. Nói rồi thôi cãi tọ. Nó cạch ý nhau. Nó đi tới cái chứa này khá rõ ràng. Con thấy thầy nói đúng không? Cho nên vì vậy mình thì tu á, mình biết 24 tiếng một ngày của mình là 24 tiếng dàn đã. Cho nên phải bắt buộc cái tâm thành nó, phải tập cho nó đi lâu như vậy. Thế nên nó lâu thì biết mình đợi sao. Mà thầy nói tu đúng như lời thầy dạy rồi thì mỗi ngày mà cứ tối ngày thì cứ lôi cái tâm mình vô thôi, cũng cho nó không bậy bạ ra riết rồi.
Vậy là cái lúc mà ngồi chơi thư giãn nghỉ hơi đó thì mình để tha hồ nó lôi mình bưng lôi.
Thì lúc mình xả mình nghĩ mình biết cái khả năng cái sức của mình nó không có thể nào mà liên tục mà có thể mà bắt buộc nó mà nó quay vô vậy mình chịu nổi đâu. Cho nên khi mình thả ra nó lôi đâu nhưng mà cái điều kiện là chấm dứt là không có được tới tiếng hạ tháp. Thế là bây giờ thấy dụ bây giờ có một đám nó bò nó còn quyết định là không đi ra coi quyết định tạo gì hay hay được gì mình khác dặn nên cái biết gì nhưng mà mình ngồi đó nó khó khá được thoải mái hay đi giả hơn là cái mình bắt buộc cái tâm cứ bắt buộc cái biết hơi thở là mình từ nào mà thấy nó biết hơi thở mà nó thanh thản an là tự nó biết thì từ đó là mới bắt nó vô nó thở vào cái còn con mà bắt nó để chế nó coi dừng nó hiện nổi đâu nó làm cho con biết sao buồn ngủ con nó vậy chứ con buồn ngủ rồi chứ mà con nó hơi thở con chút buồn ngủ nó không đơn giản rồi bởi vì cái chút của mình nó tới đó thôi cho nên mình thả ra mình cho nó thoải mái được nên thư giãn được nó thả coi như là mình bắt nó trong một khuôn khổ thời gian nào thôi thì mình thả nó tự do đi mày cho tao cho mày chơi chứ mà đi chơi có hạn nha chứ không có đi chơi thả cửa được đó thì do đó thì nó đỡ
đó. Tức là trong lúc mình thực tập đó thì mình có thể thì vô ý cái gì đó không bất ngờ đó mình nói ra nhưng mà mình lúc mình nói ra đó thì mình phải hướng tâm mình phải vô
đi vô
phải vô thở mình liền
để vô được
mình phải định nó lo
à thì chính cái đó là gọi là tu đó chính cái chỗ mà con lôi nó vô để mà con thực tập nó tu cái đó là mình đang tu tu là tức là mình lôi cái tâm mình vào tập họ chỉ dịch nó là thành tựu còn khi mình xả ra mình không có tu nữa đó thì nhưng mình có hạn chế cho cái sự gấp dây của nó không có cho mình chơi nó đó cho nó thái quá là nó đi đến cái chiến hạn thì vậy ở đây quý thầy là tại vì để cho tâm mình nó thái quá nó thư giãn nó gấp dây mình nó gấp dây đi mà nó thái quá còn cái người mà biết tu thì người ta cũng cho nó đi ra nó chơi cũng như mình cho học sinh nó ra chơi lớp học nó ra chơi chơi trong cái trường thôi chứ không có được ra ngoài đường còn phải ra đường là cái tổ nó thấy cái người tai nạn thấy không cho nên khi một thầy giáo tới giờ ra chơi thì cho học sinh nó ra chơi thì mình tu hành mình cũng tới giờ ra chơi thì mình cũng cho cái tâm mình ra chơi nhưng mà chơi ở trong cái phạm vi đó nào đâu chứ không phải được mà chơi ra ngoài đường rồi phá là chạy tới ngoài chợ chơi cũng có được ở ngoài đó nó như vậy ý cái chỗ tu là phải hiểu như vậy đó, thì mình tu mới được
vậy trong lúc mình còn yếu đó mình tâm mình còn yếu đó mình có thể là mình tạm nhắm mắt thời gian ngắn hoặc dài hoặc là chỗ nào mà cái tiếng động nhiều quá âm thanh nhiều quá mình có thể là mình bật lỗ tai lại dùng cái nút gì đó mình lỗ tai bớt lại thôi lúc mình còn yếu không thôi
được cái vấn đề đó mình để mình tắm khi mình tắm chứ mình đưa đầu giữa mình chơi âm thanh cái tiếng động quá chuyện học mình đủ khả năng mình giữ tâm thì cái tiếng động nó như tiếng hát hay hoặc là TV radio để nó làm đặc quá thì bắt đầu mình phải giúp đôi tay mình bị tránh xa hơn để mình nghe nó cũng đặc để giữ cái tâm nó dễ thôi còn giờ nó ở trong cái đẳng như vậy mình giữ được cái tâm của mình nó là còn cái rừng rồi nó sẵn việc mà nó vậy thì coi như nó lúc dây nó chạy mình không có giữ lại nó tốt hơn là mình tránh nó lớn để trong khi mà nó vững rồi thì lúc bây giờ nó có định rồi thì mình chạy và nó có định rồi ví dụ như mà có định rồi những cái hầm mà nước ngập con nó đưa nó kêu dữ lắm nó kêu lớn lắm mà gần bên mình nó nghe ồn lắm nhưng mà mình hôn tiếng nói cho bắt đầu âm thanh nó giống bạch nó nghe thì như vậy rõ ràng mặc dù là cái âm thanh nó có chứ đâu phải không nhưng mà tại cái tai của mình giờ nó quay vô nó không nghe nữa do nó đó là cái người ta có lực là có định rồi còn mình có mình ngồi mình giả tai giữ được nghe là nó không nghe để cho nó lôi ra tùm lum hết cho nên mình chỉ còn có cái tắm để mà tôi cho tới khi mình có lực rồi thì mình đi lại
lúc đó hình như là cái âm thanh như vậy cái hình chất đó, nó nó vô trực tiếp vô tâm mình giống như là mình góp nó vô một cái bài
đúng vậy đó y vậy
nó vô trọn chứ nó không có thiếu sót cái gì
từ không thiếu là bây giờ nó lớn quá thành ra coi như là mình chút đứt đổ với cái ly coi như cái tâm của mình là cái ly vậy còn âm thanh nó đổ vô đổ mình đổ trên cái lực cao đổ xuống
cái đó là mình không có tránh đỡ gì
không có chấm gì hết chỉ còn có mình tránh khỏi cái chỗ cái giọt nước đó thôi đổ cái thác nước mà đang đổ xuống thì mình tránh dài tránh qua chỗ khác thì nó không có đổ xuống nữa cái lòng thâm ở đó nó trót hết rồi tổng chết được
rồi vậy bữa nay cho tất cả những câu hỏi của con là con
chỉ có con có hỏi thầy gì không
dạ cái thầy tu được ta được
phải làm hết bổn phận thì mình rất biết được nó là nếu là làm hết bổn phận ví dụ bây giờ con có con gái con phải lo cho nó, nó có đôi có bạn, nó có công ăn việc làm, nó có cái đời sống của nó, con thấy là bây giờ tự nó làm sống được hết rồi. Nghĩa là con hỏi rằng con như một đứa nhỏ, con còn nhỏ thì con phải lo lắng cho nó từ chỗ ăn chỗ nào, còn bây giờ tự nó đã làm ra được chỗ ăn chỗ nào, nó có nhà cửa đàng hoàng, thì đó là con đã biết phải biết gì. Bây giờ con lý luận cách nào con cũng làm một phận làm mẹ con cũng xong rồi. Con bây giờ nó bây giờ bỏ nó đi tội nghiệp nó, thì đó là tại con muốn thôi, chứ còn không phải là con đã hết bổn phận của con rồi. Ví dụ như bây giờ cái bổn phận con à, con có với con, phải không? Con lo cho đôi bạn có công ăn việc làm nó rồi, đó là bổn phận người cha đã xong rồi. Bây giờ nó tới cái tuổi của nó là cái tuổi nó phải tự làm lấy tấm cũng như con, bây giờ không có còn mà cha mà. Cho nên vì vậy mà con nghĩ rằng bây giờ còn cái phút cái thời gian nó ngắn quá trong cái tuổi đời con, mà con không biết ai được cái tình cảm của con, vì ai cứu con của con nó không cứu con được, cho nên vì vậy mà bây giờ con phải từ cứu lấy mẹ. Và đồng thời nó biết rằng cái tình cảm của nó cũng thương, nhưng mà với cái lời kia nó bây giờ con đâu có còn lo cái gì nữa đâu, con không biết nợ đói con. Bây giờ nếu mà có mẹ thì cũng vậy, mà không mẹ con cũng no đủ như vậy thì đâu có gì đâu mà con phải lo. Mà con biết được kia mà mẹ mất rồi con không gặp mẹ, còn bây giờ mẹ tu á còn có thể rằng mẹ con còn chưa gặp nhau đó. Thì vậy bây giờ mẹ tu như thế nào, mẹ tu đúng con đường chứ đâu phải mẹ hơi cứng rồi cầu cảnh chưa thân tình là thế nào đâu. Mẹ giải thoát chưa được mẹ không còn cái việc lực, tức là mẹ không còn khổ. Mà mẹ không còn khổ thì con có hạnh phúc không? Con thương mẹ thì thấy mẹ không khổ thì con phải thương chứ sao? Nhưng mà bây giờ mẹ đi học, mẹ đi tu đi làm cho mẹ thấy khổ rồi, tại sao con lại kéo mẹ lại để cho mẹ khổ? Như vậy con có thương không? Đó, như vậy con giải thích cho nó nghe, nó rõ ràng thì tức là đó, có những cái giải thích như vậy đó, làm cho nó thấy cái nhiệm vụ nó phải giúp mẹ nó để mà tu hành để cho người vợ nó, thì cái đó là cái bổn phận của người con hiếu nè. Đó, thì như vậy là con sẽ thấy là như thế nào, đó là con đức ái chí sĩ đó. Cách thức mà con giải thích như vậy là đức ái chí sĩ. Còn bây giờ mà con nó có 11, 12 tuổi, hoặc 15, 16 tuổi, nó còn nhờ con phải nuôi nó để ăn học, để thuê người mà con bỏ đi thì không được. Con bước ngang như vậy là không được. Hay hoặc là con giao cho một người khác làm việc, cái người của con là mẹ con phải nuôi thấy con cũng như cha vậy, nuôi cho con mình sẽ lớn con, chứ nói bây giờ có mẹ có tiền bạc đủ rồi mẹ thì làm nuôi cũng đủ rồi, tao đi tu thôi chứ tao không có cần. Bây giờ có tao thì tụi bay cũng vậy, mà không tao cũng vậy không được. Nghĩa là mình có bổn phận, con mình nó còn nhỏ chứ nó lớn lao sao, chắc gì mẹ nó dẫn dắt đứa con này đi chút giống đến nơi đâu. Nếu đôi chừng mình rời khỏi mẹ nó kiếm ông chồng khác về đây rồi đứa con mình ra sao đây, mình sẽ hiểu không? Cho nên đừng có bước ngang như vậy được, không làm gì được được, mà phải hết cả hai vợ chồng muốn tu đều là cũng phải là thực hiện cái nhiệm vụ trọng trách của mình. Bao nhiêu bây giờ của cả nhiều con mình mới 14-15 tuổi là mình được rồi, đó là cái trách nhiệm bổn phận. Ai cho mình biết đàn tạo nó ra, ai sinh nó ra, ai đẻ nó ra, không phải cha mẹ không. Bây giờ mình lại bỏ nha, mình muốn đi giải thoát để được con mình đưa vô gì đó, đừng có xong. Cho nên trong cái thời đức Phật đó, ông chưa có cái đạo Phật, cho nên ông mới bỏ con bỏ vợ bỏ cha đi tu theo cái những người trước đây. Cho nên sau khi ông tu là ông không phải cái gì, người nào mà chết đi tu là ông cấp chồng, nghĩa là chồng cho thì mới được, mà chồng cho không được, mà vợ muốn đi tu thì chồng phải cho, mà cấp cho thì không được, mà chồng muốn đi tu thì vợ phải đồng ý cho chứ không cho được, mà có con rồi mà con không có muốn cho mẹ đi tu thì mẹ cũng phải chịu được thôi, không có đạo đức. Thì các con biết đó là cách thức bức ái chí sử, chứ sự thật là mình bức ngang mà vô chùa chưa chắc đã mình bức được. Mình ngồi đây mình mới nhớ con. Còn mình làm hết cái bổn phận rồi, mình đi rồi mình vô chùa bắt đầu nó ngọt, nó khởi ra cái lòng thương yêu của Phật tử với con mà. Thế mình nghĩ bây giờ nó cũng đầy đủ rồi, nó còn gì thứ đâu, nó có cái việc. Rồi mình có cái tư duy của mình lực thì nó quá giải được cái tâm mình, nó yên ổn để mình tu. Chứ không có đâu, nó còn nhỏ giờ mình vô ngồi đó nó bắt đầu hồi ha tu thì nó quên đi. Cái chừng mà vô ngồi yên tĩnh rồi nó một tháng nửa tháng rồi bắt đầu nó nhớ lại, nó mới thấy là trách nhiệm của mẹ bỏ con như vậy không có được. Đó, nó ra là vì vậy mà thầy nói đức ái chí sử là mình phải biết đúng cái lực nhân quả đạo đức thì mình biết đức ái chí sử. Còn đây bây giờ phải tập như vậy. Nhưng mấy đứa con nó lớn hết rồi sao con? Như vậy là tốt rồi đó con. Nãy như là nó cũng là mấy người có công năng việc làm được rồi, mấy con sẽ biết tu được. Mà thầy tin rằng mấy con tu là tụi nó sẽ ủng hộ. Nếu nó biết nó ủng hộ, ví dụ như bây giờ các con ở đây tu tập, nó tỉnh thoảng nó lên nó thăm mẹ nó. Nhưng mà khi mà đọc gư thì nó cũng chỉ thăm, cái lòng của nó thăm, nhưng mà nó đến đây nó hỏi thăm thầy là mẹ con mạnh dạ. Thì thầy nó mạnh khỏe thì nó an tâm nó về, nó không cần gặp con. Không cần thấy mà, để cho mẹ nó yên tu mà. Còn bây giờ con khi đó thì thầy nói con của con nó mới có lên mặt con mình, thì nó biết con mạnh mẽ, tụi nó cũng mạnh mẽ, thì nó làm hàng cũng hát. Thì con nghe con mừng phấn khởi, con mình cũng yên ổn, phải không? Và rõ ràng là tình nghĩa mẹ con không bao giờ cắt đứt chỗ nào hết, nhưng mà chúng ta lại tu dữ vậy. À, thầy chỉ là một người thông tin thôi, thông tin là cho biết là mẹ tụi nó ở đây tu hành được yên ổn mạnh mẽ không có sao hết, có gì thầy báo cho con biết. Thì nó an tâm về, nó thấy an ổn rồi, làm ăn không có gì hết. Còn con thầy vô báo rồi tụi nó lên đây nó cho thầy biết rồi, tụi nó làm ăn khá thịnh vượng, không có gì, không có tai nạn gì, thấy rất tốt. Tụi nó biết nào cũng mạnh mẽ, nó thấy con mình nó dạy thì mình tin quá vậy, chỉ còn cái chi tu thôi, phải không? Thầy nó nói đâu có cái gì mà gọi là nó làm cho con khổ đau đâu. Con nghe được cái tin nó con mừng quá, con lại nỗ lực tu hơn nữa. À, cứ như vậy mà thích tấn nhau, mà mình đời giữ đạo thích tấn nhau đi đến cái đến cuối cùng của thầy chi tu. Rồi nó cho nên con biết hồi mà thầy ở trên Hoàng Sơn thì cái điều kiện mà thầy á thì thầy có cái duy nhất là thầy nhớ mẹ thầy thôi. Nhưng mà khi mà thầy ở lại mẹ thầy thì tu rồi, bà bữa nào bà cũng mang quân theo con thì không còn nhớ mẹ nữa. Cho nên yên tâm mà tu. Con thấy đâu còn ai đâu, mà đâu còn thương nhớ ai nữa đâu. Bây giờ đã cứ ở một lần bên mình rồi mình đâu còn thương. Cho nên là cứ yên tâm mà tu biết được. Còn ở trên Hoàng Sơn một mình thì không dám lắm đó. Nhưng mà nó cứ nhớ mẹ. Bởi vì mình không có ai hết, giờ còn có người mẹ, cha mất rồi, còn có người mẹ làm sao nhớ. Cái tình thương duy nhất của mình thôi. Rồi lại nó còn nhớ là thầy biết cổ lo cho mẹ mà thầy được. Cổ là gái, mẹ hồi kia được, cũng làm cái tấm mình bận rộn, cũng thỉnh thoảng nó hỏi lên. Cái thầy yêu kìa, mà hỏi cái chỗ này còn tắt, mà còn rột rột lắm. Thầy ở nhà mình ra sao, mẹ mình ra sao, về giặt giả như thế này, thầy nó nghĩ thôi giờ cứ về đó, mình cứ mẹ mình đã cố cho mình. Thầy chắc mình ngồi để phát một tiếng tôi mà đứng mặt chiếc. Cho nên ví dụ như bây giờ ở nơi con không có dỗ được yêu tu, con lên đây con tu thì con lên thăm thầy báo cho con biết không? Rồi bắt đầu thầy báo cho tụi nó biết con, rồi con biết qua cái kinh gian của thầy đó, làm cho con an tâm, rồi tụi nó cũng an tâm, lo là không. Còn con thì cứ lo là không, tỉnh thoảng nó gì nữa tháng tháng gì nó làm cho con cấm thấy mình cũng như mình sắp ở trong cái đại gia đình có cái gì mình bằng thật giờ đó nó còn cái gì. Thầy nói thiệt ra thầy còn sống thầy giúp cho mấy con tu, không bao giờ mấy con tu tới đâu thầy, nhưng mà có điều kiện là mấy con tu được, mấy con chịu nổi rồi mấy con tu mới có thể giúp được cái tu được. Thích nhát cái chuyện sao? Bởi vì thầy nói thầy có một cái cơ sở nha, thì vô đó nó không có được. Thầy nói có tổ chức cơ sở nó riêng, nó có lòng sách nó riêng, thì cái người mà tiếp khách người ta sẽ liên hệ cho những cái người thân ở trong gia đình biết, những người thân ở đây tu để nói cho nó khác cho nó ra là. Rồi bắt đầu từ đó về thôi, biết là khi mà vào để tu á thì con cái này kia người ta đã nói để cứ cái chương trình hết cái sự tu tập ở đây rồi, do đó nó thấm hết rồi. Còn bây giờ thật sự là thầy chưa có thông báo được cái điều này, do đó vì vậy mà tụi nó mới là đây nó chờ với gặp con để nó tâm sự, cũng như là bao cái chuyện gì ở ngoài đời bao giờ nó cũng có chuyện khổ không, mà nó chờ để nó chút cho mẹ nó xuống cái đó cho nó nhẹ xuống chút, mà nó lại về nó đổ cho mẹ nó cũng được. Nó là như vậy cho nó thầy hiểu rất lắm rồi. Nhưng mà bây giờ thầy chưa có làm xong, chứ thầy nói thật sự thầy viết cái bộ chuyện đạo đức là người xong rồi thầy làm thầy không có viết sách viết kinh gì nữa, thầy sẽ đào tạo con người. Người nào muốn tu thầy đào tạo, thầy làm kinh gia, thầy làm kinh gia, thầy liên hệ với gia đình, rồi thầy báo cáo tình hình để cho mấy con yên tâm ở trong này, con tu không còn sử dụng nó tới nơi để dạy. Đúng rồi, con cái nghiệp nó là cái nghiệp mà không có cái chỗ mà có thể hoàn toàn được để mà sử dụng trong này quá giỏi được cái nghiệp mà chỉ chứ đâu phải không, nên là phải những cái chuyện thay vì bây giờ thứ tại vì bây giờ con chưa có tu á thì cái nghiệp đó nó từ từ nó đến chứ nó không có dậu dàng đâu, nhưng mà con hết vô tu cái bắt đầu nó đến để nó lôi ra, cái nghiệp nó tùy cục lắm rồi. Mình tu tức là mình giải thoát cái gì, nó không có để cho mình yên giải thoát cái nghiệp, nó bao giờ nó cũng muốn mà cái thận nó gọi là mai dương á, nó bao giờ nó cũng muốn lôi mình ra cái giải thoát, mà nó không có để cho mình được yên tu đâu. Cho nên cái con hồi con chưa có tu á thì con thấy nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến những cái tai nạn cái này cái kia, bệnh tật cái gì nó cũng khổ, nhưng mà nó không có như vậy. Nãy bước vô mình ráng tu rồi bắt đầu nó đổ ra ngoài, nó đổ ra tùm lum ở ngoài đó, để rồi bắt đầu nó làm cho cho mình đọc là cho mình tu từ nó đó là cái kia là Đức Phật nói là ma duyên nó đến để làm cho mình. Nhưng mà khi đó mình bền chí nhờ một cái vị thầy người ta trợ giúp cho mình, người ta tiên lên, người ta an ủi cho mình, thì hoàn thành được không bị động rồi thì cái người trong nó mới được yên. Và cái người trong mà được yên rồi thì tức là họ chuyển chuyển thành ra, nó dồn vào những cái nghiệp lực đó để cho nó làm động. Thì bắt đầu bây giờ nhờ cái sự hòa chuyển quá của vị thầy nó giúp đỡ, cái lực của vị thầy giúp đỡ cho gia đình của mình được yên, rồi bắt đầu mình được an ủi, mình được an ổn được, rồi bắt đầu mình tu nó, mình phải ở trong cái biện pháp là nói chuyện từng cái nhân quả. Bắt đầu cái một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng sau gia đình của mình nó không có dồn dập những cái chuyện xấu mà được tin thì nó tốt hết. Mới đầu thì mấy con vô cái chuyện gia đình của mình đó, từ nào tới giờ yên xong khi vô tu xong rồi nó đổ con cái chuyện này chuyện kia thì cứ nó phát ra nặng mệnh đi nằm nhà thương rồi thấy nghe con mà đi nằm nhà thương rồi mình ngồi được không vậy. Mà thấy giờ đó là những cái nhân quả này
cái người mà làm cho nhiều người giác tu đó, chắc là cái từ bi đó nó không đến là tưởng tượng nổi. Như tôi nghe tưởng tượng nổi ở đây với đó mình thầy với tổ ốc kia mấy cô đó mà người tuổi còn có tư cái diện lớn như vậy, có biết bao nhiêu là cái tóc rồi mỗi cái tóc hơn phòng tắm đi rồi cây từ viên đặt rồi in sách rồi tiếp sách rồi nấu cơm rồi làm những chuyện đó mà mình ra rồi làm nói những chuyện đó thật sự là cũng biết.
Đúng là nói chung là đúng là cái việc làm cũng dữ. Con như mà làm lơ mơ thì con như là làm nhưng mà vậy mà thì con thấy chưa thì ý khác rất nhiều. Nếu mà trong cái điều kiện mà cho tôi mà sẽ tốt thì thầy không có bằng cái công việc biết tin biết hết mình cái việc biết tin hết mình cả từ khi mà sản thảo cho thành cái khác cho đến in thành cái khác hoàn toàn chỉ có mình được thôi, còn cụ đã uy tín thì được. Nó có bác sĩ tứ rồi nhưng mà địa chú tư chú thành phụ thành ra nó để cho thành đó còn cái thành là đăng ký thành là chỉ là cho nó thành cái đăng khắc thì hoàn toàn là thành phần tốt nhất thầy làm việc rồi tới in cái việc khác cái giá cái việc khác thầy cũng làm hết rồi nhờ mấy chú kia khéo cái còn thầy khéo thì cái dao nó nặng quá thì chết nổi nhờ mấy chú kia nó có sức mạnh nó mới chết thành sao. Coi như ở đây coi như mình làm ra hoàn toàn
con nó từ đi đi chị ở bên Mỹ đó, ở chỗ đó là từ kia đến giờ cũng có mấy chục người đó, cái chục người mà thanh niên khỏe mạnh đó, làm nghệ thuật làm suốt liên tục như vậy đó, thì nó cái gì thì nó cũng nổi. Mà khi mình làm như vậy đó, thì không còn gì đến tự hạnh đâu. Nên cái chuyện mình làm quen á, cái từ mình xuống với mình ngồi tiền á, mình coi tiền á, tại vì mình ngồi tiền á, trong khi những người khác mình phải làm mình gấp á, thì mình thấy tiền, nên cuối cùng đó là hai vợ chồng lại ngại không có dám xuống nữa, cái gì á xuống á thì phải làm chứ không có tu hành nữa.
Đúng rồi, mọi người người ta đi làm hết rồi, riêng mình chứ mình ngồi mình tu không thì nó tự. Còn ở đây con thấy con về đây mọi người đã tu, mình chỉ còn con số người chỉ ít chút ít thôi, nhiều bạn để mà lo cái đầu thấp ở đây thôi, cái tự ở đây thôi. Đối với việc ở bên ngoài nhà nước chính quyền thì có cũ cổ lo mọi nhà bên ngoài, cho nên con cơm nước thì cũng lo, chợ búa cũng lo hết. Rồi thậm chí như về hát hành kinh sách cho thì kia thì cũng lo hết. Còn thầy thì chỉ dạy rồi hướng dẫn thì viết kinh sách rồi in ấn.
Phải có trí tuệ dữ lắm mới làm hết gì với chuyện như vậy, mình rất dễ dàng như vậy
để giúp cho mọi người khác để tu. Nhưng mà thầy thấy cái